Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Money Machine là một cuốn sách phi hư cấu của Wei Jian San, kể lại một thương vụ đầu tư tư nhân rất hiếm có trong lịch sử tài chính hiện đại. Đó là quá trình một nhóm nhà đầu tư Mỹ giành quyền kiểm soát Shenzhen Development Bank, một ngân hàng quốc gia của Trung Quốc. Cuốn sách thuộc thể loại hồi ký kinh doanh và phân tích tài chính, nhưng đồng thời cũng là một tường thuật nội bộ về đàm phán, quản trị rủi ro, tái cấu trúc doanh nghiệp và điều hướng môi trường pháp lý phức tạp ở Trung Quốc. Điểm nổi bật của tác phẩm nằm ở chỗ, nó không chỉ nói về việc mua bán một tài sản tài chính, mà còn cho thấy cách một thương vụ xuyên biên giới có thể vận hành trong thực tế, từ khâu xin phê duyệt, xử lý nợ xấu, đến thay đổi văn hóa quản trị và tạo ra giá trị dài hạn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thương vụ kiểm soát Ngân hàng Quốc gia Trung Quốc hiếm thấy trong lịch sử đầu tư tư nhân. Trọng tâm của cuốn sách là một giao dịch gần như chưa từng có khi Newbridge Capital do Wei Jian San tham gia lãnh đạo tiến tới mua quyền kiểm soát Shenzhen Development Bank. Đây không phải là một thương vụ thông thường trên thị trường vốn, mà là lần đầu tiên và cũng là gần như duy nhất một nhà đầu tư nước ngoài nắm quyền kiểm soát một ngân hàng quốc gia của Trung Quốc. Chính tính đặc biệt này tạo nên giá trị tư liệu của sách vì nó cho thấy giới hạn, cơ hội và độ phức tạp của việc đầu tư vào lĩnh vực tài chính Trung Quốc. San không kể câu chuyện như một chiến thắng đơn giản, mà nhấn mạnh rằng mỗi bước tiến đều gắn với rủi ro, sự không chắc chắn và nhiều tầng phê duyệt. Nhờ vậy, độc giả hiểu rằng trong môi trường thị trường mới nổi, một giao dịch thành công không chỉ phụ thuộc vào giá mua, mà còn phụ thuộc vào khả năng thiết kế cấu trúc giao dịch đủ linh hoạt để vượt qua rào cản thể chế và chính trị. Thứ hai, cách xử lý nợ xấu và thiếu vốn để biến một ngân hàng yếu thành tổ chức có lợi nhuận. Một trong những chủ đề thực tế nhất của cuốn sách là cách Newbridge và đội ngũ quản lý đối diện với tình trạng nợ xấu cao và vốn mỏng của ngân hàng. Đây là phần cốt lõi về mặt nghiệp vụ, vì nếu không giải quyết được bảng cân đối kế toán, mọi thay đổi về sở hữu sẽ chỉ mang tính hình thức. Cuốn sách cho thấy tư duy đầu tư, tư nhân không dừng ở việc mua rẻ và bán đắt, mà còn bao gồm chẩn đoán vấn đề, phân bổ lại nguồn lực và tái thiết mô hình vận hành. Các khái niệm như giá trị tài sản ròng, khoản nợ không sinh lời, vốn chuyển đổi và tái cấu trúc bảng cân đối không được trình bày khô cứng, mà gắn với một trường hợp cụ thể và rất khó khăn. Từ đó, sách giúp người đọc thấy rõ vì sao cải tổ tài chính trong ngân hàng đòi hỏi sự kiên nhẫn, kỷ luật và khả năng chịu đựng áp lực lâu dài. Thành công cuối cùng không đến từ một quyết định duy nhất, mà từ chuỗi điều chỉnh liên tục, có tính kỹ thuật cao và đầy rủi ro. Thứ ba, đàm phán đa tầng với cơ quan quản lý và bộ máy hành chính Trung Quốc. Cuốn sách mô tả rất rõ việc một thương vụ xuyên biên giới ở Trung Quốc phải đi qua nhiều tầng quan chức, cơ quan quản lý và quy trình phê duyệt khác nhau. Đây là khía cạnh giúp tác phẩm vượt ra khỏi khuôn khổ một cuốn sách tài chính thông thường, vì nó cho thấy thị trường không vận hành tách rời khỏi nhà nước. San và cộng sự phải làm việc với nhiều bên, chấp nhận những thay đổi bất ngờ, các quyết định đảo chiều và những yêu cầu phát sinh trong quá trình xin phép. Chính điều này phản ánh đặc điểm của môi trường kinh doanh Trung Quốc, nơi quyền lực hành chính, định hướng chính sách và logic thị trường đan xen chặt chẽ. Đọc phần này, người đọc hiểu rằng kỹ năng đàm phán không chỉ là thương lượng giá cả, mà còn là năng lực đọc hiểu động cơ của các bên liên quan, giữ cho thương vụ đủ hợp pháp và đủ khả thi trong một hệ thống nhiều lớp. Cuốn sách vì thế rất có giá trị cho những ai quan tâm đến quản trị rủi ro thể chế và chiến lược gia nhập thị trường khó tiếp cận. Thứ tư, xung đột văn hóa và nghệ thuật quản trị. Khi người Mỹ điều hành một ngân hàng Trung Quốc, sau khi thương vụ hoàn tất, thử thách lớn không kết thúc mà mới bắt đầu. Vì đội ngũ Mỹ phải điều hành một tổ chức tài chính Trung Quốc trong bối cảnh khác biệt sâu sắc về văn hóa quản trị. Cuốn sách tập trung vào sự va chạm giữa cách làm việc của nhà đầu tư nước ngoài và thói quen vận hành của một ngân hàng bản địa, từ phong cách ra quyết định, kỷ luật tổ chức cho đến cách tạo niềm tin với nhân viên và khách hàng. Đây là điểm rất đáng chú ý, vì nó cho thấy một thương vụ M&A thành công không thể chỉ được đo bằng quyền sở hữu pháp lý, mà còn bằng mức độ chấp nhận của con người bên trong tổ chức. San nhấn mạnh yếu tố lãnh đạo thực hành, tức là phải hiện diện trực tiếp, xử lý vấn đề cụ thể và xây dựng lại niềm tin từng bước. Nhờ vậy, sách không chỉ nói về tiền và cấu trúc vốn, mà còn cho thấy tầm quan trọng của năng lực quản trị trong môi trường đa văn hóa, nơi một quyết định sai về con người có thể làm hỏng cả quá trình tái cấu trúc. Cuối cùng, giá trị của cuốn sách đối với người làm tài chính, đầu tư và kinh doanh quốc tế. Money Machine có giá trị đặc biệt vì nó kết hợp giữa câu chuyện thực chiến và phân tích cơ chế vận hành của tài chính Trung Quốc. Người đọc không chỉ biết một thương vụ lịch sử đã diễn ra như thế nào, mà còn hiểu vì sao đầu tư tư nhân có thể tạo ra giá trị thực trong những môi trường khó khăn nếu có kỷ luật, kiên nhẫn và năng lực xử lý biến động. Cuốn sách phù hợp nhất với giới tài chính, ngân hàng, đầu tư tư nhân cũng như những ai nghiên cứu Trung Quốc và kinh doanh quốc tế. Tuy vậy, nó không chỉ dành cho người trong ngành, vì phần hấp dẫn nhất của sách nằm ở cách một thương vụ phức tạp được giải thích theo trình tự logic, dễ theo dõi mà vẫn giàu chi tiết chuyên môn. So với nhiều cuốn sách tài chính khác vốn thiên về lý thuyết hoặc tự thuật thành công, tác phẩm này nổi bật ở chỗ nó cho thấy đầy đủ cả mặt khó khăn, mâu thuẫn, rủi ro và quá trình chuyển hóa kết quả. Đó là lý do cuốn sách vừa mang tính tư liệu, vừa mang tính hướng dẫn tư duy chiến lược trong môi trường toàn cầu hóa. Kết luận, Money Machine là cuốn sách nên đọc đối với những ai quan tâm đến đầu tư tư nhân, ngân hàng, M&A xuyên biên giới, và đặc biệt là cách kinh doanh vận hành trong hệ thống tài chính Trung Quốc. Với người làm nghề, sách cung cấp một trường hợp thực tế hiếm gặp về cấu trúc giao dịch, xử lý nợ xấu, đàm phán quy định và tái thiết tổ chức. Với người đọc phổ thông, tác phẩm mở ra một góc rộng rõ ràng về việc một thương vụ lớn không chỉ là chuyện mua bán tài sản, mà còn là câu chuyện về quyền lực thể chế, văn hóa quản trị và khả năng biến một định chế yếu thành một tổ chức có lãi. Điểm khiến cuốn sách nổi bật so với nhiều sách cùng thể loại là nó được kể bởi chính người tham gia trực tiếp, nên vừa có độ chân thực cao, vừa có chiều sâu nghiệp vụ. Tác phẩm cũng khác ở chỗ nó không tô hồng kết quả, mà cho thấy toàn bộ tiến trình từ rủi ro ban đầu đến thành công cuối cùng. Nhờ vậy, sách đem lại cả giá trị thực hành lẫn giá trị nhận thức cho độc giả. Nếu bạn muốn ủng hộ Weijian Shan, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!